Giáp là gì? Top 6 ứng dụng phi tập trung 2022. Cùng với sự phát triển của công nghệ blockchain, ngày càng có nhiều dự án phát triển với quy mô lớn. Trong đó có nhiều dự án ra đời với tên gọi là Giáp. Vậy Giáp là gì? Chúng có ứng dụng gì đối với thị trường crypto? Đặc điểm và tính chất của nó là gì? Chúng ta cùng tìm hiểu thông qua bài viết hôm nay của ICJA để biết thêm thông tin chi tiết cũng như các kiến thức liên quan đến Giáp. Định nghĩa về DApp là gì? Vậy theo các bạn Giáp là gì? Giáp là viết tắt của Decentralized Application, được hiểu là ứng dụng phi tập trung. Nó là sự kết hợp giữa mạng lưới phi tập trung được sự hỗ trợ của smart contract, hợp đồng thông minh và các công nghệ blockchain tạo thành. Bên cạnh đó, nếu trong một lĩnh vực nào đó gặp một số vấn đề thì các ứng dụng này sẽ tập trung giải quyết những rắc rối đó. Ngoài ra, bởi vì các ứng dụng phi tập trung này, hay được gọi là Giáp, được xây dựng trực tiếp trên nền tảng blockchain, do đó các bản chất của Giáp sẽ phụ thuộc vào các yếu tố của nền tảng blockchain đó. Ví dụ, khả năng mở rộng, tính ổn định, cũng như tốc độ giao dịch. Đặc điểm của DApp, đúng như tên gọi của Giáp, Giáp sẽ mang tính phi tập trung, bởi vì những hoạt động của người dùng trên các dự án này sẽ không có ai có thể kiểm soát được. Bên cạnh đó, các ứng dụng phi tập trung trong thị trường crypto thường có xu hướng là mở nguồn, tận dụng các bộ cốt của các ứng dụng phi tập trung cũ, mọi người có thể tạo ra thêm những dự án mới khác. Đáng chú ý, việc tạo nên được ứng dụng phi tập trung trên nền tảng là chắc chắn phải phụ thuộc vào smart contract, hợp đồng thông minh. Một số người còn suy nghĩ rằng bất kỳ blockchain nào cũng có thể tạo ra hệ sinh thái với hàng trăm ứng dụng khác nhau. Nhưng chỉ có những blockchain nào được sự hỗ trợ của smart contract mới có thể hỗ trợ xây dựng được ứng dụng này. Chúng ta có thể nhìn ra rõ ràng thông qua Terra. Trước năm 2021, nó chỉ là một hình thức phục vụ cho thanh toán. Sau khi Terra thêm smart contract vào cuối năm 2020, bắt đầu từ đó, hệ sinh thái của nó đã có sự đột phá mạnh mẽ vào năm 2021. Lợi ích của DApp, Open Source, mã mở nguồn. Việc này sẽ khuyến khích việc phát triển rộng rãi hệ sinh thái Giáp. Nó cho phép các nhà phát triển xây dựng các Giáp và các chức năng có ích trong tương lai tốt hơn. Sohip Resistance, chống kiểm duyệt. Chính phủ cũng như các cá nhân sẽ rất khó trong việc kiểm soát mạng, bởi vì Giáp tồn tại theo dạng phi tập trung. Nó do Timber không có thời gian chết, nhờ các system ngang hàng đảm bảo. Do đó, các Giáp sẽ hoạt động liên tục ngay cả khi các máy tính riêng lẻ hoặc các bộ phận có sự cố bất trắc về mạng. Blockchain Base dựa trên chuỗi khối, bởi vì chúng được tạo nên từ các smart contract. Do đó, chúng có thể dễ dàng tích hợp tiền điện tử vào các tính năng cơ bản của Giáp. Những mặt hạn chế của DApp, trải nghiệm người dùng. Bởi vì các Giáp không hoạt động giống như các ứng dụng tập trung, điều này có thể gây khó khăn cho các nhà phát triển trong việc tạo ra trải nghiệm thân thiện với người dùng cuối. Bên cạnh đó, người dùng cần khóa công khai và riêng tư để đăng nhập, không phải tên người dùng và mật khẩu. Bảo trì, việc duy trì, gỡ lỗi và thậm chí là cập nhật Giáp là rất khó, bởi vì tất cả các bản sửa lỗi đều đòi hỏi sự đồng thuận của tất cả các đồng nghiệp trong mạng dựa trên blockchain. Tắc nghẽn mạng, nếu một Giáp sử dụng quá nhiều tài nguyên, thì nó sẽ sao lưu toàn bộ mạng. Mở rộng quy mô, mạng phi tập trung sẽ rất khó để mở rộng hơn so với mạng tập trung. Phân loại DApp, vậy Giáp gồm những loại nào? Nó khác nhau ở điều gì, tùy theo mục đích sử dụng mà nó được chia theo nhiều dạng. Ngoài ra, dựa vào việc Giáp hoạt động trên blockchain của chúng hoặc Giáp hoạt động trên blockchain của Giáp khác, mà có thể phân loại ra từng Giáp khác nhau. Nếu chia theo blockchain, Giáp sẽ có 3 dạng. Loại Y, hoạt động theo từng chuỗi khối của chúng. Loại 2, đây là các giao thức hoạt động trên chuỗi khối của loại Y. Bản chất của các giao thức này có các token cần thiết cho các tính năng của chúng. Loại 3, các giao thức này sẽ hoạt động bằng cách sử dụng của các giao thức loại 2. Ngoài ra giống với loại 2, thì loại 3 cũng sẽ có các token cần thiết cho các chức năng của chúng. Ứng dụng của DApp trong thực tế, một trong những điều chứng minh cho sức mạnh của Giáp, theo như khảo sát gần đây, có hơn 1.800 Giáp trên Ethereum cùng với 10.730 người dùng, cộng thêm 71.000 giao dịch mỗi ngày. Trên thực tế, những con số này không ngừng tăng theo thời gian, chứng tỏ một điều sức ảnh hưởng của Giáp đối với người dùng là không nhỏ. Qua đó chúng ta phải kể đến một số ứng dụng phi tập trung cơ bản như Golem, được biết đến như là một siêu máy tính phân quyền, mã nguồn mở mà bất kỳ ai cũng có thể truy cập được. Sức mạnh của Golem là kết tinh của năng lượng tổng hợp của tất cả máy tính cung cấp năng lượng cho nó. Nhờ sức mạnh tính toán này, người dùng có thể cho người khác thuê sức mạnh tính toán của mình. Theo cách hiểu khác là điều này có thể tạo ra một thị trường toàn cầu cho sức mạnh tính toán. Min, nó là một nền tảng truyền thông dựa trên Giáp, được chạy trên mã nguồn mở. Có thể mã hóa được tất cả dữ liệu cá nhân bởi người dùng gửi. Chainlink, đây là phần mềm trung gian được cung cấp đầu vào và đầu ra, thậm chí tính toán chống giả mạo cho các mạng Oracle. Trayonate là một hình thức dịch vụ liên kết các tổ chức từ thiện, các nhà tài trợ cùng với người thụ hưởng với mục đích xây dựng niềm tin rằng các khoản quyên góp sẽ được trao đến tay những người cần sự giúp đỡ và có khó khăn. Bên cạnh đó, tiền sẽ được cất giữ trong ví điện tử, qua đó nó cho phép các nhà tài trợ theo dõi cách chi tiêu các khoản đóng góp. Ví Mimetama, người dùng có thể tương tác ví của họ với mạng lưới mà không cần ý kiến của bất kỳ ai, bằng cách thông qua ứng dụng phi tập trung và phân quyền. Đây cũng được xem như là một trong những giáp có ứng dụng lâu đời nhất trên mạng lưới Ethereum. Subnetwork, nó sử dụng các ứng dụng phân cấp để bảo vệ dữ liệu cá nhân, thông tin trao đổi riêng tư của người dùng trong hệ thống. Ngoài ra, để thuận tiện cho việc kết nối người dùng, tạo ra một mạng lưới ngang hàng, kín đáo, không cần tập trung vào máy chủ thì ứng dụng này đã kết hợp thêm với mạng P2P, mạng ngang hàng. Ví Metama là gì? Cách dùng ví để có được hiệu quả tốt nhất. P2P là gì? Những gì cần biết về P2P, mạng ngang hàng. DAPP trong tương lai. Hiện tại, giáp vẫn còn trong giai đoạn phát triển. Cho đến quý 1 năm 2022, có khoảng 2,4 triệu người dùng giáp hoạt động hàng ngày. Đây cũng là một con số đáng ấn tượng. Trước khi giáp được trở nên phổ biến rộng rãi, các nhà phát triển và mạng mà họ đang xây dựng giáp vẫn còn nằm trong danh sách dài với nhiều thách thức còn phải vượt qua, trong đó bao gồm khả năng mở rộng, bảo mật và trải nghiệm của người dùng. Và chắc chắn rằng, trong tương lai những vấn đề này sẽ được khắc phục một cách tốt đẹp để các giáp có thể tiến xa hơn. Tổng kết, dựa trên sự phát triển của nền tảng blockchain, giáp sẽ ngày càng được phổ biến rộng rãi đến với người dùng cũng như là bước đệm giúp cho giáp ngày càng tiến xa hơn trong tương lai. Tóm lại, có thể thấy tương lai của giáp sẽ ngày càng tăng cao dựa vào những lợi ích mà nó đã đem lại. Hy vọng qua bài viết ngày hôm nay của ICJA sẽ giúp các bạn hiểu rõ được các thông tin về giáp là gì, cũng như các ứng dụng của nó đối với con người. Còn điều gì thắc mắc hoặc muốn tìm hiểu thêm các kiến thức về thị trường crypto hãy liên hệ qua website ICJA.com để biết thêm chi tiết. Hẹn gặp lại các bạn ở các bài viết tiếp theo.